Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 24 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về kinh nghiệm của bà Gael Robert về hành trình đưa đến bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về niềm vui phục sinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tha thiết kêu gọi các giới hữu trách làm hết sức để giải quyết nạn thất nghiệp. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua 23 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Hôm qua tôi đã nhận được lời kêu gọi qua video từ phía các công nhân hãng luyện kim Lucchini ở thành phố Piombino, gửi cho tôi trước khi lò lớn của hãng này bị đóng, và tôi rất cảm động. Tôi rất buồn. Các công nhân thân mến, anh chị em thân mến, trên khuôn mặt anh chị em hiện hiện một nỗi đau buồn sâu xa và những lo âu của những người cha gia đình đang yêu cầu quyền được làm việc để sống xứng đáng và có thể bảo tồn, nuôi dưỡng và giáo dục con cái mình. Xin anh chị em hãy chắc chắn về sự gần gũi và kinh nguyện của tôi. Anh chị em đừng nản chí thất vọng, tôi ở cạnh và cầu nguyện cho anh chị em, để khi những hy vọng phàm nhân bị tắt lịm, thì vẫn luôn cháy sáng niềm hy vọng nơi Chúa không bao giờ làm thất vọng. Các công nhân thân mến, anh chị em thân mến, tôi thân ái chào thăm anh chị em, và tôi xin tất cả các vị hữu trách thực hiện mọi nỗ lực sáng tạo và quảng đại để khơi dậy niềm hy vọng nơi tâm hồn những anh chị em chúng ta đây, và trong tâm hồn của tất cả những người thất nghiệp vì sự phung phí và khủng hoảng kinh tế. Xin anh chị em vui lòng mở rộng mắt và đừng khoanh tay. Hãng luyện kim Lucchini ở gần thành phố cảng Livorno, Trung Italia, có từ 150 năm nay và gần đây mỗi năm sản xuất hơn 2 triệu tấn thép. 1.500 công nhân của hãng này đang sống trong hồi hộp lo âu.
Roma, Đức Giám mục Giáo phận Rimini ở miền Trung Italia đã chính thức mở án điều tra để xin phong chân phước cho cha Oreste Bensi, vị tông đồ bác ái nổi bật của giáo hội tại Italia. Đức cha Lambiasi đã loan báo tin này cho hàng giáo sĩ và giáo dân của Rimini trong thánh lễ sáng và chiều ngày thứ Năm tuần thánh 16 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Rimini sau khi được phép chính thức của bộ phong thánh cho mở án phong chân phước. Cha Oreste Bensi sinh tại làng San Clemente thuộc giáo phận Rimini năm 1925, con thứ bảy trong số 9 người con thuộc một gia đình nông dân và công nhân. Năm lên 7 tuổi, cậu Oreste quyết định sau này sẽ trở thành linh mục và gia nhập tiểu chủng viện năm 1937 khi được 12 tuổi, và 12 năm sau, thầy Oreste Bensi thụ phong linh mục. Từ đó, cha Bensi tận tụy làm việc mục vụ và giáo dục giới trẻ, làm giáo sư và linh hướng ở chủng viện Rimini, cũng như dạy môn tôn giáo tại các trường trung học. Năm 1969, cha bắt đầu làm cha sở tại khu vực Grotta Rossa ở ngoài ô thành Rimini. Qua các cuộc tiếp xúc với những người lẻ loi và ở ngoài lề xã hội, cũng như nhờ sự cộng tác nhiệt thành của một số người trẻ, cha Bensi hướng dẫn việc mở căn nhà gia đình đầu tiên thuộc Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng John 23 do cha sáng lập hồi năm 1973. Cha điều khiển cộng đoàn này cho đến khi qua đời ngày 2 tháng 11 năm 2007, thọ 72 tuổi. Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng John 23 chuyên giúp đỡ những người nghèo, người khuyết tật, giúp giải thoát và phục hồi cho các phụ nữ mại dâm và các nạn nhân của nhiều hình thức nô lệ. Hiện nay có khoảng 300 nhà gia đình tại hơn 20 nước Nam Châu, trong đó có một số nước Á Châu như Trung Quốc, Ấn Độ và Sri Lanka. đơn xin mở án phong thánh cho cha Bensi được các thư hỗ trợ của chín hồng y và 41 giám mục Italia, cũng như nhiều phong trào của giáo hội.
Strasbourg, trong vòng 4 tháng qua kể từ ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm ngoái đến nay, đã có ít nhất 626 tín hữu Kitô tại Nigeria bị thiệt mạng, tức là nhiều hơn 14 người so với thời gian trọn năm 2013. Con số thống kê trên đây do tổ chức Những cánh cửa mở rộng công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua tại thành phố Strasbourg bên Pháp. Theo tổ chức này, con số vừa nói thật là đáng lo ngại. Trong năm 2012, trong tổng số 791 người bị sát hại trên thế giới, có 3/5 là Kitô hữu tại Nigeria. Chỉ số bách hại trên đây trên thế giới từ 3 năm nay cho thấy Nigeria vẫn là nước chiếm hàng đầu về con số các tín hữu Kitô bị giết vì xác tín tôn giáo của họ. Phần lớn những vụ sát hại này là do tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram gây ra. Vụ khủng bố gần đây nhất của nhóm này xảy ra trong đêm mùng 8 tháng 3 vừa qua tại Fota thuộc bang Adamawa, làm cho 3 thánh đường Kitô bị thiêu hủy. Nhóm này cũng bị cáo là tác giả vụ khủng bố ngày 14 tháng 4 mới đây tại thủ đô Abuja của Nigeria, làm cho ít nhất 75 người chết và 141 người bị thương. Cùng ngày hôm đó có 129 nữ sinh trường trung học Chibok ở bang Borno bị bắt cóc.
Colorado Springs, ba giám mục thuộc bang Colorado, Hoa Kỳ kêu gọi các đại biểu nghị viện bang này chống lại dự luật định nghĩa phá thai là một quyền cơ bản. Dự luật SB 175 do hai nghị sĩ Andy Kera và Jane Nicholson và hai dân biểu tiểu bang đệ trình hôm 10 tháng 4 vừa qua thông qua tại Ủy ban Sức khỏe và Dịch vụ Nhân sự với 4 phiếu thuận và 3 phiếu chống và sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại khóa họp toàn thể của nghị viện tiểu bang. Đức cha Samuel Aquila, Tổng giám mục giáo phận Denver, bang Colorado, đã hướng dẫn 1.000 người ủng hộ sự sống, cầu nguyện bên ngoài trụ sở Thượng viện. Ngoài ra, hôm 11 tháng 4, trong một thư ngỏ, Đức Tổng giám mục Aquila cũng kêu gọi mọi người thiện chí tại Colorado dành 10 phút cầu nguyện để dự luật này bị bác bỏ. Ngoài ra, hôm 14 tháng 4, ba giám mục thuộc ba giáo phận ở bang Colorado đã gửi thư cho các đại biểu nghị viện để kêu gọi bỏ phiếu chống lại dự luật coi phá thai là một quyền cơ bản của con người.
Kiev, Đức cha Bogdan Desiurak, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, kêu gọi Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu có lập trường cứng rắn hơn để đòi Nga ngưng hỗ trợ các thành phần Ukraine võ trang đòi ly khai. Tuyên bố hôm 17 tháng 4 vừa qua với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Desiurak nói, chúng tôi tha thiết hy vọng cộng đồng quốc tế củng cố tiếng nói của mình và các chính phủ Tây phương hành động quyết liệt hơn. Chỉ có hành động chung và cương quyết mới chấm dứt được những chiến dịch khiêu khích và chia rẽ do các cơ quan tình báo của Nga trên lãnh thổ Ukraine mà chúng tôi có bằng cớ. Trong những ngày qua, những thành phần võ trang phò Nga đã chiếm các tòa nhà của chính phủ ở thành phố Donetsk, Kharkiv và một số thị trấn khác ở biển đông Ukraine, khiến cho nhiều người ở Ukraine sợ rằng các thành phố này sẽ bị Nga sáp nhập giống như bán đảo Crimea hồi tháng 3 vừa qua. Đức cha Desiurak cho biết hàng giáo sĩ Công giáo Ukraine không bị đe dọa trực tiếp tại các vùng xảy ra các vụ phản đối nói trên, nhưng cảnh giác rằng căng thẳng gia tăng có thể kéo theo một cuộc xung đột có chiều kích tôn giáo. Đức cha cũng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã hứa bảo vệ nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi hy vọng họ sẽ lãnh trách nhiệm, có những hành động cụ thể đi theo những lời tuyên bố ấy. Cho đến nay, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu rõ ràng là không đủ. Nếu họ không giữ lời hứa, thì làm sao chúng tôi có thể tin tưởng họ trong tương lai? Hôm 22 tháng 4 vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Nga rút quân ngay khỏi vùng biên giới với Ukraine và ngưng hỗ trợ các thành phần Ukraine thân Nga đòi ly khai. Ngoài ra có tin Thủ tướng lâm thời của Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp ông đến Roma dự lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lời cảnh báo, sao các bà lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết, giúp chúng ta ra khỏi các không gian đau buồn và mở ra cho chúng ta các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chuyển rời các hòn đá lấp mộ và khích lệ loan báo tin mừng, có khả năng sinh ra cuộc sống mới cho tha nhân. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 90.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong những ngày này, nhiều tín hữu đã tuốn về Roma để chờ tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II vào ngày Chủ nhật 27 tới này. Thứ tư hôm qua cũng là lễ Thánh Giorgio, bổn mạng của Đức Thánh Cha. Các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh giới thiệu các nhóm hành hương đã nhân danh mọi người chúc mừng lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, trong các ngày này chúng ta cử hành mầu nhiệm vĩ đại sự phục sinh của Chúa Giêsu trong niềm vui vượt qua. Đó là một niềm vui đích thật sâu xa, dựa trên sự chắc chắn Chúa Kitô phục sinh không chết nữa nhưng sống và hoạt động trong giáo hội và trong thế giới. Sự chắc chắn ấy ngự trị trong con tim của các tín hữu từ buổi sáng phục sinh đó, khi các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu và các thiên thần nói với họ: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết?" Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa các lời này như sau.
Queste parole sono come una pietra miliare nella storia, ma anche una pietra di inciampo. Se non ci apriamo alla buona notizia, se pensiamo che dia meno fastidio un Gesù morto che un Gesù vivo.
Các lời này giống như một hòn đá mốc lịch sử, nhưng chúng cũng là một hòn đá làm vấp ngã. Nếu chúng ta rộng mở cho tin mừng, nếu chúng ta nghĩ rằng một Giê-xu chết ít gây khó chịu hơn một Giê-xu sống. Trái lại, biết bao nhiêu lần trên con đường thường ngày chúng ta cần nghe nói với chúng ta, sao bạn lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Biết bao nhiêu lần chúng ta cần nghe các lời này để được cứu thoát khỏi các tình trạng khó khăn hay tuyệt vọng.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: "Chúng ta cần các lời đó khi chúng ta khép kín trong bất cứ hình thức ích kỷ hay tự mãn nào, khi chúng ta để cho mình bị quyến rũ bởi các quyền lực trần gian và các sự vật của trần gian này mà quên Thiên Chúa và tha nhân, khi chúng ta đặt các niềm hy vọng nơi các phù du trần tục, nơi tiền bạc, nơi thành công. Khi đó lời Chúa nói với chúng ta: tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Tại sao con tìm ở đó cái không thể cho con sự sống? Phải, có lẽ nó sẽ cho con sự vui vẻ trong một phút, một ngày, một tuần, một tháng. Rồi sau đó, tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Câu này phải vào trong tim của chúng ta và chúng ta phải lặp lại nó. Chúng ta hãy lặp lại nó 3 lần nhé. Hãy cố gắng. Tất cả nào, tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? To hơn, tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Tại sao các con tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Hôm nay, khi về nhà, chúng ta hãy nói lên câu đó trong tim, trong thinh lặng. Hãy tự hỏi mình câu đó, tại sao trong cuộc sống tôi lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Làm điều đó sẽ đem lại thiện ích cho chúng ta. Nhưng không dễ rộng mở cho Chúa Giêsu. Nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta có thể rộng mở mình cho Đấng trao ban sự sống, cho Đấng có thể ban cho chúng ta niềm hy vọng đích thật. Trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy để cho mình lại được kinh ngạc vì cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh và sống, vì vẻ đẹp và sự phong phú trong sự hiện diện của Người. Nhưng không dễ dàng, không phải là điều tính trước việc chấp nhận sự sống của Đấng phục sinh và sự hiện diện của Người giữa chúng ta. tin mừng cho chúng ta thấy các phản ứng của tông đồ Thomas, của Maria Magdalena và của các môn đệ. Thomas đặt ra một điều kiện cho lòng tin, ông xin được sờ mó vào sự hiển nhiên là các vết thương. Bà Maria Magdalena thì khóc, bà thấy Chúa nhưng không nhận ra người. Bà chỉ ý thức được đó là Chúa Giêsu khi nghe người gọi tên bà. Các môn đệ làng Emmaus bị trầm cảm và với các tâm tình của sự thất bại, đi tới chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu bằng cách để cho người bộ hành bí ẩn đồng hành với họ. Mỗi người bởi các con đường khác nhau, họ tìm đấng sống giữa các người chết và chính Chúa sửa chữa lộ trình.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, còn tôi làm gì? Đâu là lộ trình tôi theo để gặp gỡ Chúa Kitô sống và phục sinh? Sao lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Người sẽ luôn luôn ở gần chúng ta để sửa lại lộ trình nếu chúng ta sai. Tại sao tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Câu hỏi này làm cho chúng ta thắng vượt cám dỗ nhìn lại đằng sau, nhìn vào những gì của ngày hôm qua và thúc đẩy chúng ta hướng tới tương lai. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm.
Gesù non è nel sepolcro. È risorto e lui è il vivente. Colui che sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare attirandolo verso di lui.
Chúa Giêsu không ở trong mồ, người là đấng đã sống lại, đấng sống, đấng luôn canh tân thân thể người là giáo hội và làm cho nó bước đi bằng cách kéo lôi nó đến với người. Hôm qua là mồ của Chúa Giêsu và của giáo hội, mồ của sự thật và của công lý. Hôm nay là sự phục sinh vĩnh cửu mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta tiến tới bằng cách trao ban cho chúng ta sự tự do đích thật. Hôm nay câu hỏi này cũng được đặt ra với chúng ta. Bạn, tại sao bạn tìm giữa các kẻ chết đấng sống và bạn tự khép kín trong chính mình sau một thất bại và bạn không còn sức để cầu nguyện nữa? Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống? Bạn là người cảm thấy cô đơn, bị các bạn bè bỏ rơi và có lẽ bị cả Thiên Chúa bỏ rơi nữa. Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống? Bạn là người đã mất niềm hy vọng và cảm thấy bị tội lỗi của bạn cầm tù. Tại sao tìm giữa các kẻ chết đấng sống? Bạn là người ngưỡng mộ vẻ đẹp, sự toàn thiện tinh thần, công lý và hòa bình.
Chúng ta cần nghe lặp lại và nhắc nhở nhau lời cảnh báo của Thiên Thần. Lời cảnh báo này, tại sao các ngươi tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Giúp chúng ta ra khỏi các không gian đau buồn và mở ra cho chúng ta các chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chuyển rời các hòn đá lấp mộ và khích lệ loan báo tin mừng, có khả năng sinh ra cuộc sống mới cho tha nhân. Chúng ta hãy lặp lại câu hỏi đó, tại sao các ngươi lại tìm người sống ở giữa các kẻ chết? Anh chị em hãy coi, người sống, người ở với chúng ta. Đừng đi tới biết bao nhiêu nấm mồ mà ngày hôm nay chúng hứa hẹn với bạn điều gì đó, vẻ đẹp, và rồi không cho bạn cái gì hết. Người sống, chúng ta đừng tìm ở giữa các người chết, đấng sống. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Ngoài các nhóm hành hương của các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, còn có các đoàn đến từ các nước Mexico, Costa Rica, Colombia, Argentina và Brazil. Ngài đã đặc biệt chào các tân phó tế trưởng Ireland và thân nhân và bạn bè. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả các trẻ em, giới trẻ, người già, các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và tu sĩ, cũng như các hiệp hội và phong trào đã gửi lời mừng lễ phục sinh, bày tỏ lòng trìu mến và gần gũi đối với Ngài. Đức Thánh Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và cho việc phục vụ giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cho mọi người biết Chúa Nhật tới tại Anba có lễ phong chân phước cho linh mục Giuseppe Girotti, dòng Đa Minh, bị Đức Quốc xã thủ ghét đức tin giết trong trại tập trung Dachau. Ngài cầu mong chứng tá Kitô anh hùng và cuộc tử đạo của Cha có thể khơi dậy ước muốn ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu và tin mừng của người hơn. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cầu mong họ luôn sống đức tin với nhiều hăng say và xác tín rằng Chỉ có Chúa Giêsu mới cho phép mọi người đạt hạnh phúc đích thực và lâu bền thôi. Đức Thánh Cha khích lệ các người đau yếu tìm được sự ủi an cho các khổ đau của họ nơi Chúa Kitô phục sinh. Ngài nhắc nhủ các cặp vợ chồng mới cưới sống hôn nhân trong sự gắn bó với Chúa Kitô và các giáo huấn của Tin Mừng. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
in nomine Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm của bà Gael Robert về hành trình đưa đến bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo.
Nhiều kinh nghiệm của bà Gael Robert về hành trình đưa đến bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo. Bà sống tại Tổng giáo phận Lyon ở miền nam nước Pháp. Năm 2009, tôi xin lãnh bí tích rửa tội và tôi được rửa tội trong đêm vọng phục sinh 2011. Năm sau, 2012, tôi lãnh bí tích thêm sức. Hôm nay, tôi 37 tuổi và làm việc tại phòng mạch riêng chuyên việc chữa trị bệnh xương. Tôi có một lộ trình hơi dài trên cả hai bệnh viện, nghề nghiệp và thiêng liêng. Năm nay, 2014, tôi có thể khẳng định rằng tôi cảm thấy thật thoải mái trong cuộc sống. Đức tin đã canh tân thể thức làm việc của tôi. Cái nhìn của tôi không giống như trước. Tôi có một cách thức tiếp cận mới với những người tôi gặp gỡ, cũng như đối với nghề nghiệp của tôi. Tôi hành nghề trong mối hiệp thông với thân chủ của tôi. Thời gian 1.5 năm dành cho chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội đối với tôi hơi dài, nhưng hiện tại tôi vẫn tiếp tục được tháp tùng. Giờ đây tôi nhận thấy rằng bí tích rửa tội không phải là chặng cuối như tôi nghĩ, mà là cánh cửa mở vào một cuộc khởi hành. Tôi thật may mắn gặp nơi vị đồng hành thiêng liêng của tôi, một con người biết lắng nghe, biết tiếp nhận tôi trong chính tâm trạng sống của tôi trên bình diện tâm linh cũng như tình cảm. Với tinh thần cởi mở và tinh tế, vị đồng hành để tôi bước đi theo tiết nhịp của riêng tôi. Nhóm dự tòng chúng tôi thật đa dạng, và sự kiện này khiến tôi tự hỏi, làm thế nào để tìm thấy chính mình trong một giáo hội có nhiều khác biệt như thế này? Thật tuyệt vời, mỗi người trong chúng tôi đều có thể sống cuộc gặp gỡ mà chúng tôi gọi là sủng ái, với cùng một Thiên Chúa là Cha. Thời thiếu nữ, tôi rất đau khổ vì không được rửa tội, chưa phải là tín hữu Kitô. Tôi có cảm tưởng như mình bị cách quản, bị cho ra rìa. Trong hàng bao nhiêu năm trời, tôi cứ sống trong do dự. Mình nên đi hay không nên đi? Phải đợi mãi đến lúc gặp được một người bạn khuyến khích tôi rằng, người ta có thể xin rửa tội ở bất cứ lứa tuổi nào. Trước đó, tôi sống một trạng huống hư vô, đến độ không thể trụ định bất cứ việc gì. Bây giờ thì tôi khám phá ra môi trường thích hợp. Lúc nhỏ tôi thường mơ ước ca hát, và chính vào thời điểm tôi bước vào lộ trình dự tòng, thì trong giáo xứ của tôi thành hình ca đoàn. thật là tin vui đem lại nhiều phong phú. Giờ đây, với tư cách là tín hữu Công giáo, được hồng phúc cất tiếng hát trong ca đoàn, tôi cảm thấy một niềm vui vô bờ. Tôi tung hô lớn tiếng đức tin của tôi. Bí tích rửa tội đối với tôi đúng là một lộ trình có tính cách hoàn toàn cá nhân. Chính trên lộ trình này mà tôi làm cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô và sống cộng đoàn giáo phận và giáo xứ. Tôi cũng nhận ra rằng bí tích rửa tội giúp tôi mở rộng lòng, đón nhận tha nhân. Sự khám phá ra giáo hội Công giáo đối với tôi đúng thật là một khám phá bất ngờ đầy thú vị. Trong thời gian dự tòng, sau khi được giới thiệu với cộng đoàn giáo xứ, khi thánh lễ kết thúc, nhiều người đến bắt tay chúc mừng tôi. Chính khi ấy, tôi cảm nghiệm sâu xa thế nào là mối hiệp thông trong cộng đoàn các tín hữu. Hồi tưởng lại chặng đường trải qua, bà Gaëlle Robert kết thúc chứng từ như sau. Trong thời gian chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội, tất cả các dự tòng chúng tôi như được nâng đỡ, được dìu đi. Và khi cảm xúc lắng dịu, thì chúng tôi phải quyết tâm tiến bước với thiện chí và kiên tâm trong việc cầu nguyện. Sự biến đổi lớn lao nhất trong tôi chính là, ngày hôm nay tôi can đảm dám công khai bày tỏ đức tin của mình. Tôi vô cùng ngưỡng mộ các tín hữu Công giáo kỳ cựu khi thấy họ kiên trung sống đạo chân thành. Đây không phải là một chọn lựa dễ dàng, nhưng hôm nay thì tôi cảm thấy thật hài lòng vì đã chọn trở thành tín hữu Công giáo. Trong giáo xứ của tôi có 7 dự tòng cùng lãnh bí tích rửa tội với tôi. Đối với tôi, cuộc tĩnh tâm đã trao thêm các cật vấn, các phương pháp thực tiễn cho phép tôi đâm rễ sâu trong đức tin Công giáo. Gần đây, cuộc gặp gỡ với một người vô gia cư đã giúp tôi khởi đầu một quan hệ tốt đẹp với các anh chị em của tôi trong Đức Chúa Giêsu Kitô và nhìn thấy trong tha nhân hình ảnh đấng phục sinh. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ tôi khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mỗi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù vây bủa chung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng. Tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về niềm vui phục sinh.
Các bạn trẻ thân mến, những ngày u ám đã qua, những đòn roi, tiếng hò hét đòi đóng đinh, những tranh luận gay gắt, tiếng chửi rủa, sỉ vả, tiếng búa chang chát, những giọt máu, vòng gai, chỉ qua một đêm là đã trở thành dĩ vãng. Người thỏa mãn với quyền lực của mình thì vui tươi vì đã loại trừ được một cái gai trong mắt. Người sợ hãi thì giam mình trong những gian phòng tối. Những cao trào hay ồn ào của sự kiện một người nổi tiếng bị đóng đinh cũng qua đi. mọi người lại trở về với cuộc sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Lịch sử của cuộc đời Giê-xu tưởng chừng đã chấm hết với những khăn liệm và ngôi mộ lạnh lẽo thê lương. Ai ngờ, chính từ nơi cõi chết ấy, Thiên Chúa đã biểu dương quyền năng của Người. Từ lòng đất âm u, Người đã cho bừng dậy muôn nơi những phúc ân rạng rỡ. Sáng sớm hôm ấy, có một số người phụ nữ yêu mến Đức Giê-xu lặn lội chạy ra mồ khi trời còn chưa tỏ. Trên đường đi, các bà còn lo lắng không biết phải đẩy tảng đá lấp mồ như thế nào để có thể vào trong sức dầu thơm cho xác Chúa. Trong nhãn quan của các bà, rõ ràng là Giê-xu đã chết. Nhưng vừa ra đến mồ, các bà kinh hãi vì tảng đá đã được dịch sang chỗ khác. Lại còn có các thiên sứ sáng chói ánh hào quang cho biết là Đức Giê-xu đã sống lại rồi. Các bà vội chạy về báo cho các môn đệ. Hai ông Phê-rô và Gioan cũng vội vã chạy ra và chứng thực những gì mà các bà kể lại. Bà Maria Magdalena chưa kịp hoàn hồn, cứ ngỡ ai đánh cắp xác của thầy mang đi. Bà đứng đó mà khóc. Sau khi được tiếng gọi của Đức Giê-xu lay động, bà vui mừng hớn hở, chạy về loan tin khắp nơi. Một niềm vui khác hẳn chợt bừng lên trong bà và những ai chứng kiến, một niềm vui có âm vị chưa từng có trong đời. Không phải là niềm vui của một người phát giác ra chuyện người thân của mình tưởng là chết, nhưng thật ra vẫn còn có chút sức sống, nhưng là niềm vui của một người đã chết thật sự, mà đã sống lại với một sự sống mới khác loại hoàn toàn. Niềm vui ấy là niềm vui do cảm nghiệm được sự sống thần linh, niềm vui được cảm nếm trước hạnh phúc thiên đàng, nếm được một sự sống thật, sự sống của chính Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, sự kiện Chúa chết và sống lại đã xảy ra cách đây khá lâu xét về mặt lịch sử, nhưng ơn phục sinh của Ngài vẫn luôn có đó và tuôn tràn khắp nơi, trong con tim và khối óc của mỗi người. Có một hạt giống bị chôn vùi vào lòng đất, nay trổ sinh thành một chồi non mơn mởn, chứa đựng bên trong bao sức sống khác. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân đến kéo theo muôn chim vui ca hót tưng bừng, ngàn hoa đua nhau khoe sắc. Xã hội có thể có những lúc khủng hoảng, nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt lên. Cuộc sống của chúng ta có thể có những khoảng thời gian u ám, tưởng như không sao vượt qua được, nhưng rồi một tia hy vọng chợt đến giúp ta lấy lại thế quân bình và tiếp tục sống những ngày tháng vui và hạnh phúc. Thánh Thần chưa bao giờ thôi hoạt động, những sự sống mới lúc nào cũng nảy sinh. Nơi gốc đá khô cằn bên sườn núi, ta vẫn thấy có những cành hoa dại cố gắng vươn ra. Nơi những triền dốc chơ vơ giữa trời, thấp thoáng vẫn có nhành cây nhỏ uốn mình theo gió. Nơi sa mạc khô cháy và hoang vu, vẫn có những ốc đảo xanh rì rợp bóng mát. Những dấu hiệu tự nhiên như thế cũng tỏ lộ phần nào quyền năng mãnh liệt của Thiên Chúa vượt lên trên sự chết rợn người. Sự phục sinh của Giê-xu cho chúng ta thấy những gì mà trước kia Ngài nói với chúng ta không sai chút nào. Rằng nếu con người chịu chết đi cho những lụy tục của mình, con người sẽ được sống. Rằng muốn đi đến vinh quang, con người phải đi qua thập giá. Rằng niềm tin và tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Rằng quyền năng của Thiên Chúa là vô đối vô song. Rằng chỉ cần ta có một lòng tín thác vào Chúa và vâng nghe lời Người, thì Người sẽ cho ta thấy Người tuyệt diệu biết bao khi dẫn ta qua những màn đêm của chết chóc. Dẫu có khi đứng trước những hy sinh, ta có phần sợ hãi, buồn phiền, thậm chí là chùn chân, nhưng nếu ta tiếp tục tín thác và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp trong tay Chúa, ta sẽ được Người thưởng công bội hậu. Để có thể trở thành một con bướm sinh, con sâu phải chịu đau đớn khi chui ra khỏi kén. Để có thể trở thành một con chim sải cánh dưới trời bao la, những mệt mỏi khi cố gắng thoát ra khỏi cái vỏ là điều không thể tránh đối với nó. Thành công nào cũng đòi hỏi phải có hy sinh, phục sinh nào cũng đòi phải bước qua thập giá. ước gì Chúa Giêsu phục sinh ban thêm sức cho chúng ta, để chúng ta dám vượt thắng con người ù lì và nhát đảm của mình, dám hy sinh vì công lý, vì đạo nghĩa, vì Đức Kitô, ngõ hầu chúng ta có thể được cùng người sống lại trong vinh quang.
Hallelujah, đồng thanh ta hát cùng ca, Chúa đã phục sinh cùng nhau ta hát ôi Luca, Chúa đã sống lại, ôi Trời, người ơi theo lên, kính ta phụng sinh, Alleluia, đồng thanh ta hát ôi Luca, Chúa đã phụng sinh, đồng thanh, Chúa ta
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tha thiết kêu gọi các giới hữu trách làm hết sức để giải quyết nạn thất nghiệp. Strasbourg, trong vòng 4 tháng qua đã có ít nhất 626 tín hữu Kitô tại Nigeria bị thiệt mạng, tức là nhiều hơn 14 người so với thời gian trọn năm 2013. Colorado Springs, ba giám mục thuộc bang Colorado, Hoa Kỳ kêu gọi các đại biểu nghị viện bang này chống lại dự luật định nghĩa phá thai là một quyền cơ bản. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.